Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và một số cơ quan liên quan hôm 22 tháng 8 đã công bố kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung. Báo chí Việt Nam đưa tin tại một hội nghị ở Quảng Trị, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định hiện tại hầu hết các vùng biển miền Trung đều đã an toàn. Ông cũng cho hay các hoạt động bơi lội, tắm biển, nuôi trồng thủy sản trên các vùng biển đã được xác định là an toàn tuyệt đối. Môi trường biển 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã bị ô nhiễm hồi tháng 4 do một nhà máy của tập đoàn Đài Loan Formosa xả chất thải trái phép, dẫn đến cá chết hàng loạt, nhiều ngư dân mất sinh kế và du lịch ven biển giảm sút. Tin cho hay sau khi xảy ra sự cố kể trên, mà nhiều nhà quan sát và hoạt động xã hội gọi là một thảm họa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với một số viện và trường đại học đã lập hội đồng thẩm định gồm nhiều nhà khoa học và chuyên gia trong nước, tiến hành lấy mẫu ở vùng biển 4 tỉnh trong 4 tháng trở lại đây. Theo kết quả được công bố hôm 22 tháng 8, gần 1.500 mẫu nước biển được lấy và phân tích trong 3 tháng kết thúc vào đầu tháng 8, cho thấy các thông số lý hóa, dinh dưỡng, kim loại nặng cơ bản trong giới hạn cho phép, đảm bảo đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy sản. Các thông số sắt, phenol và cyanua, nguyên nhân chính gây ra sự cố môi trường giảm đáng kể và nằm trong giới hạn cho phép. Các chuyên gia cũng đã phân tích hơn 190 mẫu trầm tích ở các vị trí khác nhau kể từ tháng 5 và kết quả cho thấy giá trị nằm trong giới hạn, hàm lượng tổng phenol và cyanua giảm rõ rệt theo thời gian. Về hệ sinh thái, hơn 3.100 mẫu là các nhóm sinh vật phù du, động vật đáy, san hô, cá biển đã được nghiên cứu. Các chuyên gia cho biết, đến tháng 6 và 7, san hô bắt đầu phục hồi tự nhiên, cá kích thước nhỏ có dấu hiệu trở lại và mật độ dày hơn. Tuy nhiên, ngoài các kết quả nêu trên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng xác nhận là báo cáo này chưa trả lời được hoàn toàn câu hỏi của người dân 4 tỉnh miền Trung là cá đã ăn được chưa. Mặc dù theo số liệu giám sát của Bộ Y tế, từ 28 tháng 4 đến 8 tháng 8, hàm lượng một số chất ô nhiễm trong hải sản đã giảm dần theo thời gian. Ông Hà nói rằng đối với vấn đề an toàn thực phẩm và an toàn hải sản, cần chờ thêm nghiên cứu từ Bộ Y tế. Kỹ sư Đào Nhật Đình, một chuyên gia môi trường công nghiệp với 27 năm kinh nghiệm, nhận xét rằng các cơ quan Việt Nam chưa khẳng định cá biển miền Trung có an toàn để ăn hay không, vì việc xét nghiệm cá có những khó khăn, đồng thời do các cơ quan có thể quá thận trọng. Ông Đình nói với VOA.
Lấy mẫu để đo cái độc tố trong mô của cá là cái vấn đề nó rất khó. Lấy mẫu ở trong nước hoặc trong đất so với lấy mẫu của cá thì sẽ lấy của cá khó hơn nhiều. Cái thứ hai là họ cũng thận trọng. Hai cái chất mà Bộ và Tài nguyên Môi trường nói là nó gây độc là phenol và cyanua. Thì cái thời gian bán giá của hai chất đó rất ngắn. Do đó mà nếu mà biển sạch từ tháng 5 như trong cái thông cáo báo chí của Bộ ấy, thì đến nay thì hai chất đó, giả sử nó là nguồn gốc từ một cái chất ô nhiễm đó thì nó cũng hết rồi, không còn lại trong hải sản nữa.
Từ tháng 4 đến nay, mối lo về chất độc trong cá biển đã làm nhiều người không mua cá biển để ăn nữa, làm ảnh hưởng mạnh đến sinh kế của người dân. Nhiều người mong muốn nhà chức trách Việt Nam sớm khẳng định cá biển đã đủ an toàn hay chưa. Kỹ sư Đình nêu ra gợi ý về hướng giải quyết. Ông cho rằng Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường cần làm việc cùng nhau và sớm đưa ra một lời xác nhận. Ông nói.
Theo tôi thì hai bộ cần phải thống nhất với nhau và có thể lấy mẫu cá một lần cuối nữa, lấy cùng nhau đưa ra ví dụ 3 phòng thí nghiệm khác nhau để phân tích và sau đó có một cái công bố rõ ràng.
Theo báo chí Việt Nam, sau khi nghe báo cáo hôm 22 tháng 8 tại Quảng Trị, Tiến sĩ Friedhelm Schroeder, người có 40 năm kinh nghiệm về môi trường ở Đức, đã đánh giá rằng chương trình giám sát phân tích lần này của Việt Nam rất kỳ công, chính xác, tin cậy với phương pháp đánh giá ngang bằng với các nước tiên tiến như Mỹ, châu Âu. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn có tâm lý hoài nghi về các kết quả công bố. Kỹ sư Đình cho rằng để giải tỏa tâm lý này, nhà chức trách Việt Nam cần để các nhà khoa học nước ngoài tham gia vào tiến trình lấy mẫu và phân tích.
Ví dụ như là mời cơ quan quốc tế và họ độc lập lấy mẫu, nếu ta cho họ điều kiện lấy mẫu phân tích, cho chuyên gia Nhật lấy mẫu phân tích, thì tôi nghĩ là những cái việc đó nó sẽ gây lòng tin dễ hơn, bởi vì nói thẳng ra là chính phủ chúng ta đã ăn và lòng tin và tiền bạc nó hơi nhiều, bây giờ khó lấy lại.
Báo chí Việt Nam tường thuật rằng sau khi các nhà khoa học công bố nước biển miền Trung đạt chuẩn, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cùng nhiều lãnh đạo đã xuống tắm biển ở Quảng Trị vào trưa 22 tháng 8, bất chấp lúc đó có mưa to và sau đó họ đã ăn hải sản. Chuyên gia nhận định Mỹ sớm muộn cũng thông qua TPP vì tính chiến lược. Bên lề một hội nghị của ngành ngoại giao Việt Nam hôm 22 tháng 8 tại Hà Nội, đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh nói với báo giới rằng việc xem xét để phê chuẩn Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP ở Mỹ đang là một vấn đề rất phức tạp và khó khăn do tình hình tranh cử Tổng thống. Nhưng đại sứ Vinh nhận định rằng sau cuộc bầu cử, Tổng thống mới và các quan chức Mỹ sẽ tính tới lợi ích của nước Mỹ nhiều hơn, trong đó có khả năng xem xét TPP. Ông đề cập đến lịch sử của nước Mỹ và chỉ ra rằng hầu hết các hiệp định tự do thương mại đều được thông qua với tỷ lệ sít sao vì nó liên quan trực tiếp đến kinh tế, điều kiện việc làm, tiền lương của người dân. Hiệp định TPP về tự do hóa thương mại được 12 nước ven hai bên bờ Thái Bình Dương hoàn tất đàm phán vào tháng 10 năm 2015, nhưng mới chỉ một vài nước phê chuẩn. Mỹ, đối tác quan trọng nhất, chưa phê chuẩn và nhiều chuyên gia cho rằng hiệp định sẽ đổ vỡ nếu Mỹ rút khỏi hiệp định này. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói với VOA rằng ông vẫn nhận định Mỹ sẽ phê chuẩn TPP.
Tôi vẫn hy vọng rằng là Mỹ dẫu chậm chăng nữa cũng sẽ thông qua TPP. Nếu cần thiết thì có thể có một vài cái bổ sung sửa đổi gì đó theo cái người Tổng thống sẽ được đắc cử. Tôi tin rằng là phía Hoa Kỳ sớm muộn cũng sẽ thông qua, bởi vì TPP là một trong những các cái quyết định chiến lược địa chính trị quan trọng của Hoa Kỳ.
Về giả thuyết đặt ra là Mỹ không tham gia TPP nữa sẽ ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam, tiến sĩ Doanh cho rằng Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ thương mại do đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do với Liên hiệp châu Âu, Liên minh Kinh tế Á-Âu và Nam Triều Tiên. Ông nói rõ hơn.
Giả định như không có TPP thì Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục đa dạng hóa và đa phương hóa cái quan hệ thương mại của mình và chú ý để không phụ thuộc vào bất kỳ một nền kinh tế nào ở một cái mức có thể là gây tổn thương cho nền kinh tế Việt Nam. Và đấy là cái phương hướng mà Việt Nam đang hướng tới.
Tiến sĩ Doanh giải thích thêm rằng Việt Nam kiên định về đa dạng hóa, đa phương hóa, quan hệ thương mại do đã thấy những động thái của Trung Quốc, đối tác kinh tế lớn nhất của Việt Nam hiện nay, sử dụng thương mại để gây sức ép chính trị. Ông Doanh nêu ra các ví dụ về động thái của Trung Quốc là việc họ ngừng nhập thịt heo, thủy sản, trái cây của Việt Nam, giảm 20% lượng khách du lịch đến Việt Nam sau một phán quyết của tòa trọng tài về đường 9 đoạn trên Biển Đông có tranh chấp, ông nhấn mạnh.
Vì vậy cho nên là trong tương lai, thì dẫu có TPP hay không có TPP thì Việt Nam sẽ hết sức kiên định trong cái việc là đa dạng hóa, đa phương hóa và tạo ra những các cái cân bằng, những các cái đối trọng trong quan hệ thương mại và trong quan hệ kinh tế.
Nhiều chuyên gia đánh giá hiệp định TPP rất quan trọng vì nó không chỉ giúp Việt Nam mở rộng xuất khẩu và phát triển thương mại nhờ các điều khoản cắt giảm thuế, mà hiệp định còn có những cam kết theo đó khi thực thi, Việt Nam sẽ cải cách nền kinh tế, cải thiện môi trường pháp lý và tăng tính minh bạch.